Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trà My và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối Việt Nam hôm nay thứ Hai, ngày 7 tháng 3, 2016. Tỉnh Thanh Hóa loan báo dừng việc thu hồi một bến thuyền cho dự án du lịch gây tranh cãi sau 11 ngày biểu tình quyết liệt của ngư dân.
Nhưng mà cái sự phản đối của dân chúng nó quá lớn thì bao giờ các cái cấp chính quyền cũng tìm cách xoa dịu để điều tra những người tham gia và bắt giam rồi họ khởi tố những người này và sau đó lại tiếp tục lấy đất của dân thôi.
Đó là nhận định của nhà hoạt động xã hội Nguyễn Lân Thắng, từng theo sát các vụ việc tương tự trước này, phát biểu với VOA Việt ngữ. Chỉ huy hạm đội 7 của Mỹ kêu gọi Trung Quốc công khai ý đồ quân sự ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết lát nữa đây, nhưng trước hết là một số tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tàu chiến Nhật Bản sẽ tới căn cứ Cam Ranh. Cảnh sát Đài Loan bắn người Việt. Phó Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ bóp nghẹt tin của nhà nước Hồi giáo.
Ngoài ra, chúng tôi còn có phần tường trình đặc biệt từ cộng tác viên Ngọc Hân từ Australia và bài học Anh ngữ cùng bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bắc Triều Tiên đe dọa tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân trong lúc các lực lượng Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tấn viên Brian Baden của đài chúng tôi gửi về từ Seoul.
Cuộc tập trận chung hàng năm giữa Mỹ và Nam Triều Tiên thường làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng trong năm nay, tình hình đặc biệt không ổn định vì những biện pháp chế tài mạnh mẽ mà Liên Hiệp Quốc mới áp đặt lên Bắc Triều Tiên sau vụ thử nghiệm hạt nhân và vụ phóng rocket tầm xa hồi gần đây. Hồi tuần trước, Philippines đã hành động để thi hành những biện pháp chế tài mới khi họ giam một tàu chở hàng có liên hệ với Bắc Triều Tiên. Những cuộc thao dược có tên Quyết Tâm 9 và Tiểu Ưng năm nay có sự tham dự của 17.000 binh sĩ Mỹ, lớn gấp 4 lần con số của năm ngoái, cộng thêm 300.000 binh sĩ Nam Triều Tiên và nhiều máy bay và tàu chiến của Mỹ, trong đó có tìm thủy điện hạt nhân USS North Carolina và tàu sân bay hạt nhân USS John Stennis. Ủy ban phòng vệ quốc gia Bắc Triều Tiên ngày hôm nay lên án các cuộc tập trận và nói nước họ đang chuẩn bị cho điều mà họ gọi là một cuộc chiến tranh thần thánh công chính để tái thống nhất đất nước. Tuyên bố của Bắc Triều Tiên nói, vì các cuộc tập trận chung do kẻ thù thực hiện được xem là bình phong của một cuộc tập trận hạt nhân nhằm xâm phạm chủ quyền của Bắc Triều Tiên, cho nên phản ứng của quân đội sẽ là những cuộc tấn công hạt nhân có tính cách phủ đầu để đối phó với kẻ thù. Mặc dù Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tuyên bố cuộc tập trận hàng năm này là có tính cách phòng vệ, năm nay hai nước đồng minh sẽ thực tập các cuộc tấn công quân sự phủ đầu để tiêu diệt các mục tiêu của Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ông Moon Sang-kun nói rằng đe dọa tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là không thể chấp nhận được.
Nếu Bắc Triều Tiên làm ngơ trước những cảnh báo của chúng tôi và khiêu khích, quân đội chúng tôi sẽ đáp ứng một cách mạnh mẽ và không khoan nhượng. Chúng tôi cảnh báo là Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm đối với mọi tình huống phát sinh từ những sự khiêu khích cầu thả của họ.
Vụ thử nghiệm hạt nhân và vụ phóng rocket mới đây của Bắc Triều Tiên đã gây nên những phản ứng trả đũa, làm gia tăng khả năng bùng nổ chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên. Chính phủ Seoul đã đóng cửa khu công nghiệp Kaesong mà họ cùng điều hành với Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên sau đó trục xuất tất cả các nhân viên của Nam Triều Tiên làm việc tại khu công nghiệp và các đứt đường dây nóng thường dùng để tháo gỡ những tình hình quân sự nguy hiểm. Vì các lực lượng Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đang ở trong tình trạng báo động cao mà không có đường dây nóng hoạt động, cho nên bất cứ sự khiêu khích nào được cho là của Bắc Triều Tiên có thể sẽ leo thang một cách dễ dàng. Ông Daniel Pinkston, một nhà phân tích an ninh Đông Bắc Á thuộc trường Đại học Troy ở Seoul, phát biểu như sau.
Nếu Bắc Triều Tiên muốn thực hiện những hành động thù nghịch chống lại miền Nam và theo một cách thức giới hạn, tôi nghĩ là Bắc Triều Tiên có nhiều nguy cơ bị trả đũa.
Philippines đã trở thành quốc gia đầu tiên thi hành các biện pháp chế tài mới của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Hôm thứ Sáu tuần trước, cơ quan tuần duyên Philippines đã chặn bắt và lục soát tàu chở hàng trọng tải 4.355 tấn mang tên Chinthon, với thủy thủ đoàn gồm 21 người Bắc Triều Tiên. Chiếc tàu này chở các phụ phẩm nông nghiệp dùng trong chăn nuôi gia súc. Cuộc lục soát đã không phát hiện hàng hóa bất hợp pháp nào liên hệ đến việc mua bán vũ khí hay chương trình hạt nhân bị cấm của Bắc Triều Tiên, mà chỉ có những vụ vi phạm an toàn nhỏ nhặt. Tuy nhiên, chiếc Chinh Thân đã bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt vì là một trong 31 chiếc tàu hàng của Công ty Quản lý Hàng hải Đại dương OMM có trụ sở tại Bình Nhưỡng vì có liên hệ đến việc mua bán vũ khí trong quá khứ. Hồi năm 2014, OMM đã bị Liên Hiệp Quốc cấm hoạt động sau khi một trong những tàu hàng của công ty này bị phát giác trong một cuộc kiểm tra tại Panama là chuyên chở những chiếc máy bay phản lực chiến đấu và những vũ khí khác từ Cuba. Giới hữu trách Philippines đã quyết định giam chiếc tàu này và họ sẽ trục xuất thủy thủ đoàn và họ đã báo cáo với Liên Hiệp Quốc để phối hợp những hoạt động khác. Ông Manuel Quezon de Tam, một giới chức thông tin của Tổng thống Benigno Aquino, nói với một đài phát thanh nhà nước hôm thứ Bảy rằng với tư cách là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, Philippines phải làm phần vụ của mình để thi hành những biện pháp chế tài.
Thưa quý vị, hai chiến hạm của Nhật Bản sẽ cập bến vùng vịnh Cam Ranh chiến lược của Việt Nam sau khi tháp tùng một tàu ngầm tới Philippines. Đây được coi là hành động thể hiện sự hậu thuẫn của Tokyo đối với quốc gia phản đối mưu toan xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức nắm thông tin về chuyến thăm này cho hay, tàu ngầm Nhật Bản vốn được sử dụng cho huấn luyện và các tàu khu trục sẽ tới Philippines vào tháng 4. Hai tàu chiến tháp tùng tàu ngầm này sau đó sẽ tới vịnh Cam Ranh. Nguồn tin giấu tên cho biết chuyến thăm sẽ phát đi một thông điệp và điều quan trọng là Tokyo phải chứng tỏ sự hiện diện của mình. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối bình luận về chuyến thăm của tàu ngầm Nhật, nhưng nói thêm rằng quân đội nước này thường tổ chức các chuyến đi tập huấn vào tháng 3 và tháng 4. Báo chí Nhật, trong đó có tờ Senkei, là cơ quan báo chí đầu tiên loan tải thông tin này. Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, một công nhân người Việt đã bị bắn ở Đài Loan ngày hôm qua sau khi người này xô đẩy một cảnh sát và tìm cách chạy trốn sau khi bị kiểm tra trên hè phố. Tin cho hay người đàn ông khoảng 40 tuổi đang đi taxi thì chiếc xe này bị yêu cầu dừng lại để cảnh sát kiểm tra. Cảnh sát địa phương được báo chí dẫn lời cho biết khi chiếc taxi tới gần chốt kiểm soát thì cảnh sát nhận thấy có điều gì không ổn vì vị hành khách trông có vẻ lo lắng nên đã yêu cầu tài xế dừng lại để kiểm tra. Một trong các cảnh sát đã kiểm tra bằng lái và chứng minh của người lái xe, đồng thời yêu cầu người đàn ông cho biết danh tính nhưng ông ta không trả lời. Theo cảnh sát, sau đó ông ta đã bất ngờ đẩy một cảnh sát tới đường dành cho xe chạy tốc độ cao và bỏ chạy. Ba cảnh sát đã đuổi theo công nhân người Việt khoảng 250m. Sau khi ra lệnh mà người đàn ông vẫn không dừng lại, một trong các cảnh sát đã nổ súng cảnh cáo và một phát đạn đã trúng vào hông phải của người Việt này. Người đàn ông đã ngã xuống đất, bị cảnh sát bắt rồi được đưa tới bệnh viện. Theo cảnh sát, người đàn ông này tới Đài Loan làm việc năm 2011 và mất tích 2 năm sau đó. Cảnh sát tin rằng ông ta bỏ chạy vì lo sợ chuyện của mình sẽ bại lộ.
Giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-80-80-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là P-S-I-P-H-O-N, số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email tới địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thanh Hóa dừng thu hồi bến thuyền Sầm Sơn sau các cuộc biểu tình. Giới hữu trách Thanh Hóa loan báo dừng việc thu hồi bến thuyền cho một dự án du lịch gây tranh cãi sau 11 ngày biểu tình quyết liệt của ngư dân. Truyền thông nhà nước dẫn thông báo của Bí thư tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến tại cuộc đối thoại trực tiếp với người dân địa phương sáng nay 7 tháng 3 cho biết trước mắt bà con được tiếp tục ra khơi, tỉnh chưa ban hành quyết định thu hồi bến. Diễn tiến này xảy ra sau khi hàng trăm ngư dân xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn suốt 11 ngày qua kéo về bao vây trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và tỉnh ủy Thanh Hóa, yêu cầu trả lại bãi biển Sầm Sơn. Người dân phản đối quyết định của chính quyền thu hồi và giao 3,5 km đất ven biển cho tập đoàn FLC phát triển dự án du lịch, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 4 tới đây để phục vụ du khách mùa hè năm nay. Dự án quy hoạch phía đông đường Hồ Xuân Hương do tỉnh Thanh Hóa phê duyệt hồi tháng 10 năm ngoái với tổng vốn đầu tư 325 tỷ đồng, chiếm trọn khu vực bờ biển, kể cả bến thuyền của ngư dân địa phương, kế sinh nhai duy nhất của họ từ bao đời nay. Người dân đề nghị chính quyền chừa lại ít nhất từ 300 mét tới 1,5 km bờ biển để họ neo đậu tàu bè, tiếp tục ra khơi. Bí thư Trịnh Văn Chiến, tại buổi họp với người dân sáng nay, tỏ ý lấy làm tiếc và nhận trách nhiệm về việc đã khiến cho dân tập trung gây mất an ninh trật tự trước các cơ quan công quyền trong những ngày qua. Báo chí nhà nước dẫn lời ông Chiến nói, dù dưới góc độ nào, chúng tôi cũng thấy có lỗi với bà con. Tuy nhiên, ông khẳng định việc người dân tụ tập đông người gây mất trật tự là vi phạm pháp luật. Hàng trăm lực lượng an ninh đã được huy động trong những ngày qua trong lúc dân chúng biểu tình bao vây các trụ sở chính quyền, khiến giao thông thành phố ách tắc. Công an Thanh Hóa hôm thứ Bảy loan báo đã bắt đầu điều tra các cáo trạng về tội gây rối trật tự công cộng liên quan tới các cuộc biểu tình này. Một cáo buộc thường được giới hữu trách trong nước sử dụng để đối phó với các cuộc biểu tình của dân chúng giữa bối cảnh người dân chưa được thực thi quyền này trên thực tế, dù hiến pháp có công nhận. Anh Nguyễn Lân Thắng, nhà hoạt động tích cực cổ suý cho xã hội dân sự trong nước, cũng là một nhà báo độc lập từng theo sát các vụ việc tương tự trước này để phản ánh thông tin trên các trang mạng xã hội. Quan sát và so sánh diễn tiến ở Sầm Sơn với các vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền với dân chúng, anh Thắng chia sẻ nhận định.
Sự việc ở Sầm Sơn thì nó giống như rất nhiều các cái dự án khác đã từng xảy ra ở trên cái đất Việt Nam này. Thường là khi mà cái sự phản đối của dân chúng nó quá lớn thì bao giờ các cái cấp chính quyền cũng tìm cách xoa dịu. Nhưng mà sau đó khi mà cái sức phản đối của dân trùng xuống thì họ bắt đầu sử dụng các cái lực lượng công an an ninh để điều tra sàng lọc tất cả những các cái người tham gia vào cái sự phản đối đó. Và họ tìm ra những cái người mà có cái chất thủ lĩnh cũng như là dẫn dắt quân chúng, họ bắt giam rồi họ khởi tố những người này. Khi mà những người đầu lĩnh, những người có khả năng lãnh đạo bị tấn công như vậy là cái sức phản kháng của họ sẽ tụt hẳn xuống. Và sau đó thì nhà nước lại tiếp tục lấy dự án, tiếp tục lấy đất của dân. Cái tình trạng đó diễn ra một cách rất là phổ biến rất nhiều năm qua. Có thể thấy như ví dụ chẳng hạn như mới gần đây như chợ Ninh Hiệp chẳng hạn, hay là ví dụ chẳng hạn như là trước đây là ở Văn Giang chẳng hạn, là cái sự tấn công của họ là rất là bài bản, rất là tinh vi, cho nên là người dân với doanh nghiệp cũng thiếu hiểu biết pháp luật cũng như là những cái bẫy ở đằng sau, cho nên là họ rất dễ bị tấn công.
Anh Thắng nói, trong một đất nước thiếu dân chủ, đầy rẫy tham nhũng và mọi việc đều bị kiểm soát chặt chẽ, thì phương tiện duy nhất có thể giúp người dân bảo vệ lẽ phải, chống lại sự áp bức bất công, chính là truyền thông xã hội.
Tôi nghĩ rằng là cái việc hỗ trợ bằng truyền thông rất là quan trọng. Mặc dù là tất cả những cái sự việc chúng tôi không có một cái sự hợp tác với cái phía người dân ở trong những các cái dự án đấy, nhưng mà chúng tôi vẫn thông tin. Chúng tôi có những các cái biến động, có những cái vấn đề gì thì chúng tôi vẫn thông tin qua mạng xã hội để cho những cái tôi biết và những các cái nhà báo từ xa là có thể hình dung được sự việc vấn đề. Và sau hết rằng là những các cái kết quả là những cái sản phẩm báo chí truyền thông về những cái vấn đề đó thì nó sẽ vẫn tiếp tục được khai mở. Cái tác động của nó đến cái khối quần chúng nó thực ra nó không thể ngay được, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ tác động đến cái nhận thức của quần chúng về lâu dài và họ dần dần họ sẽ tiếp tục.
Nhà hoạt động này kêu gọi các tổ chức hoạt động xã hội dân sự độc lập cần quan tâm, tham gia mạnh mẽ vào các vụ việc như ở Sầm Sơn để hỗ trợ những người dân thấp cổ bé miệng, tăng cường sức mạnh cho những tiếng nói của các nạn nhân bị mất đất, đảm bảo công lý được thực thi. Bình luận về sự việc ở Sầm Sơn, một blogger trên các trang mạng xã hội nói rằng các dự án được vẽ ra để ăn chia khi vấp phải phản ứng của người dân, thay vì tìm lối thoát bền vững và đặt mục tiêu phát triển lên tối cao để tạo sự chuyển biến lâu dài về kinh tế xã hội cho địa phương, thì đám quan chức này chỉ đơn giản là lùi bước. Đây không phải là cai trị để phát triển, mà là cai trị để ăn hút và bảo tồn ghế ngồi khi có căng thẳng. Vẫn theo blogger này, bà con Sầm Sơn Thanh Hóa đã giành được chiến thắng, nhưng cần phải đề phòng mưu hèn kế bẩn của bọn chính quyền. Bởi họ vẫn đang giằng. Tranh chấp đất đai là nguyên nhân của đại đa số các đơn khiếu kiện tại Việt Nam. cũng là một trong những nguyên nhân chính của tình trạng bất ổn xã hội. Tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ kêu gọi Trung Quốc công khai ý đồ quân sự ở Biển Đông. Trung Quốc nên nói rõ ý đồ của các công trình xây đắp đảo nhân tạo và việc triển khai phi đạn ra các vùng có tranh chấp ở Biển Đông để giúp tình hình ổn định hơn, theo đề nghị của quan chức hải quân hàng đầu Hoa Kỳ. Phát biểu trên tàu USS Blue Ridge từ Philippines hôm nay, tư lệnh hạm đội 7 Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Joseph O'Connor kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt các hoạt động làm tăng thêm bức xúc trong khu vực, khiến leo thang căng thẳng và cần phải minh bạch hơn nữa những mục tiêu đề ra. Ông nhấn mạnh, tất cả các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cần bắt tay nỗ lực cùng nhau và việc đầu tiên cần làm là phải ngưng cải tạo đất đai, thay đổi nguyên trạng các khu vực có tranh chấp. Tư lệnh hạm đội 7 cũng hoan nghênh việc chính phủ Philippines đưa bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh ra nhờ Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc phân xử, vì đó là một phương cách hòa bình giúp xoa dịu tình hình. Ông cũng cho biết thêm là từ đây đến cuối năm, Hải quân Mỹ dự định ghé thăm Trung Quốc và mở cuộc đối thoại với phía Bắc Kinh nhằm giải tỏa căng thẳng, trong lúc các tàu chiến Hoa Kỳ vẫn cương quyết thực hiện các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải, bảo vệ an ninh, ổn định khu vực.
Philippines không tham gia tuần tra chung ở vùng biển có tranh chấp. Phủ Tổng thống Philippines hôm qua tuyên bố nước này không liên quan đến kế hoạch diễn tập hải quân chung giữa các đồng minh Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ ở vùng biển có tên Biển Tây Philippines, tức một phần của Biển Đông. Ông Herminio Coloma, một viên chức thuộc văn phòng truyền thông của Tổng thống, nói các cuộc diễn tập hải quân chung ở gần Biển Đông mà báo chí đã đưa tin hoàn toàn không liên quan đến Philippines sẽ là phỏng đoán khi nói về tác động có thể có đến các quan ngại về Biển Đông. Ông Coloma đã ra một tuyên bố chính thức về tin tức đó, nói rằng mối quan tâm hàng đầu của Philippines là ngăn ngừa các hành động hung hăng, chứ không phải là làm gia tăng căng thẳng. Philippines tin rằng sự ổn định khu vực đạt được khi pháp quyền được duy trì. Vì vậy, chúng tôi đã cùng Hiệp hội ASEAN thúc đẩy việc thông qua một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, ông Coloma nhấn mạnh. Hồi cuối tháng 2, trả lời câu hỏi của báo chí về quan điểm của Việt Nam nếu Mỹ mời thực hiện tuần tra chung ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói, chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ quan điểm của mình rằng Việt Nam tôn trọng quyền đi lại vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan đến luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào duy trì ổn định và hòa bình tại Biển Đông, tuân theo luật pháp quốc tế. Trên thực tế, ASEAN gồm 10 thành viên, lâu nay vẫn chia rẽ về tranh chấp ở Biển Đông, nhất là quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan và một số nước khác có tranh chấp chủ quyền. Trong đó, Trung Quốc khổng lồ gần đây đã có các động thái áp đảo và quân sự hóa gây lo ngại lớn. Hồi tuần trước, phát ngôn viên Edwin Lacerda của Tổng thống Philippines nói rằng việc tuần tra chung ở Biển Tây Philippines nêu bật mối quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với thương mại toàn cầu không bị cản trở và hòa bình trong khu vực. Khi được hỏi việc Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ thực hiện diễn tập chung ở các vùng biển tranh chấp có tác động thế nào, ông Lacerda nói, điều này khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải ở Biển Tây Philippines. Nó cũng là sự nhìn nhận của cộng đồng các nước về tầm quan trọng của thương mại toàn cầu và tiếp đến là sự cần thiết phải duy trì sự ổn định trong khu vực. Có tin các cuộc diễn tập sắp tới là một phần trong hoạt động thường niên giữa Hải quân Mỹ và Ấn Độ kể từ năm 2004 và được mở rộng với sự tham gia của Nhật Bản, nước đã gia tăng hợp tác với Việt Nam và hai nước khác có quan ngại về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, không tiết lộ địa điểm các cuộc diễn tập có tên Malabar. Ấn Độ nói Nhật Bản sẽ tham gia nhưng từ chối xác nhận địa điểm. Washington đã phát đi một cảnh báo tới Trung Quốc sau khi có tin 5 tàu chiến Trung Quốc bao vây và chiếm một bãi san hô do Philippines nắm giữ, ngăn cản ngư dân địa phương đánh cá. Bắc Kinh nói các tàu của Trung Quốc đã rời khỏi địa điểm đó. Tàu chiến và máy bay Mỹ đã có một loạt các hoạt động ở vùng biển tranh chấp để thách thức các động thái của Bắc Kinh. Các quan chức Mỹ đang tìm cách kết nối các cường quốc quân sự châu Á để họ cộng tác với nhau chặt chẽ hơn.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Sài Gòn, ông Đinh La Thăng lệnh cho công an thành phố phải nỗ lực giảm tình trạng cướp giật, trộm cắp và tội phạm tràn lan trong vòng 3 tháng. Hôm 5 tháng 3, công an nơi từng được coi là hòn ngọc Viễn Đông đã mở một cuộc ra quân phòng chống tội phạm quy mô lớn với nhiều lực lượng tham gia tại các khu vực trọng điểm. Cuộc xuống đường trấn áp nạn cướp giật ở thành phố diễn ra gần nửa tháng sau khi Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc với công an gợi ý tái lập lực lượng săn bắt cướp để bảo vệ người dân và du khách. Người được báo chí mệnh danh là Đinh Tư Lệnh được báo điện tử VN Express trích lời nói xin trích cuộc sống người dân đầy đủ, no ấm nhưng lúc nào cũng thấp thỏm về trộm cắp cướp giật thì không thể là thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình được. Trong vòng 3 tháng tới, công an thành phố phải nỗ lực hơn nữa để tình hình tội phạm được kéo giảm một cách rõ rệt, ông Thăng nói thêm. Lãnh đạo Đảng bộ Sài Gòn yêu cầu xử lý nghiêm những ai không hoàn thành nhiệm vụ, làm cho chính quyền mất uy tín với dân. Cuộc ra quân của công an Sài Gòn sau chỉ đạo của ông Thăng đã nhận được sự ủng hộ của dân chúng trong bối cảnh tình trạng cướp giật tài sản công khai trên đường phố khiến người dân lo lắng mỗi khi ra đường. Báo chí trong nước gần đây đã cho đăng nhiều bài viết về tình trạng cướp giật táo tợn và liều lĩnh ở Sài Gòn. Số liệu của công an thành phố cho biết năm 2015 xảy ra hơn 6.000 vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn, trong đó tội trộm cắp, cướp giật vẫn chiếm tỷ lệ cao, tới gần 85%. Theo VN Express, tại quận 1 trung tâm của Sài Gòn, trong 345 vụ phạm pháp hình sự, có đến 109 vụ cướp giật tài sản, chiếm hơn 31%, 177 vụ cướp giật, hơn 51%, trong đó có đến 55 nạn nhân bị cướp giật là người nước ngoài. Hồi đầu năm, ông Thăng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu là một trong số gần 20 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam. Sau đó, ông được giao nhiệm vụ mới là Bí thư Thành ủy Sài Gòn.
Quay sang tin khu vực. Tại Ấn Độ, một vụ tấn công nhà thờ ở một tiểu bang miền Trung một lần nữa làm nổi bật những mối quan tâm về bao dung tôn giáo dưới sự cai trị của chính quyền đảng BJP có xu hướng dân tộc Ấn giáo. Từ New Delhi, thông tín viên Anshara Majestar của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Vụ tấn công xảy ra vài ngày sau khi chính phủ Ấn Độ không chịu cấp visa cho một cơ quan của chính phủ Mỹ muốn nghiên cứu về tự do tôn giáo ở Ấn Độ. Họ nói rằng Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ không có tư cách để phán xét tình hình tôn giáo tại một nước bảo đảm quyền tự do tôn giáo. Cảnh sát ở tiểu bang Chhattisgarh nói họ đã bắt 7 người dính líu tới vụ tấn công hôm Chủ nhật, trong đó một đám đông xông vào một nhà thờ gần thủ phủ Raipur, rồi hành hung những người dự lễ và đập phá đồ đạc. Thống đốc tiểu bang Chhattisgarh, ông Brahman Singh, tuyên bố tất cả những người phạm tội sẽ bị xét xử và chúng tôi sẽ thực hiện những hành động nghiêm khắc. Vụ tấn công này làm tăng thêm mối lo ngại là những thành phần tôn giáo cực đoan đã trở nên táo bạo hơn kể từ khi đảng BJP giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2014. Một loạt những vụ tấn công nhà thờ hồi năm ngoái khiến cho Thủ tướng Narendra Modi phải lên tiếng trấn an là chính phủ ông sẽ không cho phép bất kỳ nhóm tôn giáo nào kích động hận thù đối với những tôn giáo khác. Tuy nhiên, một người phát ngôn của giáo phận New Delhi, Linh Mục Savari Muthu, hôm nay nói có một sự khác biệt lớn giữa những phát biểu của Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ với tình hình thực tế. Linh Mục Muthu nêu ra điều ông gọi là một sự gia tăng rõ rệt của con số những vụ tấn công nhà thờ kể từ tháng 5 năm 2014.
That's what is really disturbing, worrisome. Those people, the attackers, they get away with easily.
Điều đó rất đáng buồn, thật sự rất đáng lo ngại. Những kẻ tấn công đã thoát tội một cách dễ dàng. Họ cảm thấy tự tin rất nhiều về quyền lực hiện nay.
Ngoài các tổ chức cơ đốc giáo, các nhân vật lãnh đạo Hồi giáo cũng than phiền về việc bị nhắm tấn công bởi các nhóm Ấn Độ giáo cực đoan. Tháng 9 năm ngoái, một người Hồi giáo ở ngoài ô New Delhi đã bị một đám đông giết chết vì họ nghi nạn nhân này ăn thịt bò. Tín đồ Ấn Độ giáo chiếm 80% dân số Ấn Độ tin rằng bò là một loại động vật linh thiêng. Chính phủ Ấn Độ nói những vụ tấn công đó là những vụ việc đơn lẻ và họ đã hành động để chống lại các thủ phạm. Tuần trước, khi một nhóm các nhà lập pháp Mỹ bày tỏ quan tâm về những mối đe dọa đối với các nhóm tôn giáo thiểu số, Bộ Ngoại giao ở New Delhi trả lời rằng những vụ việc về bất bao dung tôn giáo hiếm khi xảy ra và có tính chất bất thường. Ông Ajoy Bose, một nhà phân tích chính trị độc lập, nói rằng không có vụ bạo động lớn vì lý do tôn giáo nào xảy ra kể từ khi đảng BJP lên nắm quyền. Nhưng ông nói thêm như sau.
Có một nhận thức mỗi ngày một mạnh mẽ trong dân chúng là con số tương đối nhiều của những vụ việc rất nhỏ đã làm cho những tín đồ Hồi giáo và Cơ Đốc giáo thuộc khối thiểu số có cảm giác là họ bị vây hãm, bị nhắm là mục tiêu tấn công.
Ông Bose cũng cho rằng tình hình hiện nay không thể nói là rất nguy hiểm, bởi vì Ấn Độ là nước từng có nhiều vụ bạo động quy mô lớn giữa người Ấn Độ giáo và người Cơ Đốc giáo. Mới đây, chính phủ Ấn Độ đã từ chối cấp visa cho một phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, là cơ quan định tiến hành một cuộc điều tra tại chỗ về tự do tôn giáo ở Ấn Độ. Trong bản phúc trình năm 2015, ủy ban này nói, từ khi Thủ tướng Modi lên nắm quyền, các chính khách liên hệ với BJP đã có những phát biểu khiếm nhã với các nhóm tôn giáo thiểu số. Những vụ bạo động đã xảy ra cùng với những vụ ép buộc cải đạo do các nhóm Ấn Độ giáo cực đoan thực hiện. Ông Satish Mishra, một nhà phân tích thuộc Quỹ Nghiên cứu Người Quan sát ở New Delhi, nhận định như sau.
Họ không thích bất kỳ nhóm nào ở nước ngoài hay ở bên ngoài bình phẩm về Ấn Độ. Việc từ chối cấp visa một lần nữa mang lấy sắc thái dân tộc chủ nghĩa và dấy lên tình cảm dân tộc cực đoan. Họ muốn nói, các ông xem kìa, họ là ai mà muốn bình phẩm chúng ta?
Năm 2009, chính phủ Ấn Độ do đảng Quốc Đài lãnh đạo cũng đã từ chối cấp thị thực cho phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.
Sang một tin khác cũng từ khu vực Nam Á. Thưa quý vị, một kẻ đánh bom tự sát thuộc tổ chức Taliban đã tự làm nổ tung mình bên ngoài một tòa án ở Tây Bắc Pakistan, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và khiến ít nhất 36 người khác bị thương. Giới hữu trách nói rằng cảnh sát, phụ nữ và trẻ em nằm trong số những người bị thương vong trong vụ tấn công xảy ra ngày hôm nay tại thị trấn Shakada. Một nhân viên an ninh địa phương cho các phóng viên biết rằng cảnh sát đã nhận ra và chặn kẻ đánh bom, nhưng khi họ tìm cách tóm ông ta thì nghi can này kích nổ quả bom. Theo các nhân chứng, vụ nổ đã làm thiệt hại nặng nề và phá hủy một số xe cộ tại khu nhà thuộc cơ quan tư pháp. Một phát ngôn viên của tổ chức chủ chiến Taliban tại Pakistan đã nhận trách nhiệm. Trong tuyên bố gửi tới các phóng viên, nhóm này nói rằng vụ tấn công nhằm trả đũa vụ treo cổ một cảnh sát bị xử tử vì sát hại tỉnh trưởng tỉnh đông dân nhất của Pakistan là Punjab sau khi quan chức này kêu gọi cải tổ điều luật chống báng bổ tôn giáo. Trong khi đó, một tòa án Iran đã kết án tử hình đối với một tỷ phú và hai người khác vì tội tham nhũng liên quan tới việc bán dầu. Ông Babak Janjani được coi là một trong những người giàu nhất Iran với tài sản ước tính là 14 tỷ đô la. Ông bị cáo buộc đút túi hơn 2 tỷ đô la trong khi bán dầu nhân danh chính phủ của cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Tỷ phú này bị bắt năm 2013, ngay sau khi đương kim Tổng thống Hassan Rouhani lên nhậm chức và đưa cuộc chiến chống tham nhũng làm ưu tiên hàng đầu. Ba bị cáo bị kết án ngày hôm qua có thể kháng án. Hai năm trước, Iran đã treo cổ một tỷ phú khác sau khi ông này bị cáo buộc sử dụng các giấy tờ giả mạo để vay tiền tại các ngân hàng hàng đầu của Iran trong một vụ lừa đảo trị giá 2,6 tỷ đô la. Các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu sẽ gặp các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay để thảo luận về các nỗ lực ngăn chặn làn sóng di dân tới châu Âu, trong khi hàng nghìn người vẫn còn bị kẹt trên biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia. Trước cuộc họp khẩn cấp ở Brussels ngày hôm nay, các nhà ngoại giao châu Âu nói rằng một dự thảo thỏa thuận của EU dự kiến sẽ tuyên bố đóng cửa tuyến đường mà các di dân hay sử dụng ở khu vực Ban Căng. Các quốc gia như Macedonia đã đóng cửa biên giới, ngăn chặn di dân chủ yếu từ Syria, Afghanistan và Iraq đi tới Đức và các quốc gia Bắc Âu. làn sóng khoảng 1 triệu người dùng thuyền tới Hy Lạp kể từ đầu năm 2015 đã khiến châu Âu rơi vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Các quan chức châu Âu đã tìm cách thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn các di dân thực hiện những chuyến đi nguy hiểm, cũng như chấp nhận lại hàng nghìn người không đủ tiêu chuẩn xin tị nạn ở châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ hiện là nơi trú ngụ của hơn 2,7 triệu người tị nạn từ riêng Syria và cũng như các nước châu Âu khác và các quốc gia láng giềng của Syria đang phải đối mặt với gánh nặng hỗ trợ cho các người tị nạn từ quốc gia bị chiến tranh tàn phá nhiều năm qua. Trong khi đó, NATO hôm qua thông báo sẽ triển khai tàu tới vùng biển Algeria nằm giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giúp hai quốc gia này đối phó với tình trạng buôn người và các tổ chức mạng gây ra cuộc khủng hoảng di dân. Tổ chức di dân quốc tế nói hơn 400 người đã thiệt mạng trên biển trong năm nay khi tìm cách tới châu Âu. Trong khi đó, thưa quý vị, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bắt đầu chuyến công du Trung Đông kéo dài 5 ngày ngày hôm nay với tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ bóp nghẹt tim của nhà nước Hồi giáo và phá hủy tổ chức này. Ông Biden tới thăm các binh sĩ không quân Mỹ đồn trú tại căn cứ không quân Al-Dafra gần thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập, trong khi các máy bay không người lái đỗ trên đường băng. Ông Biden gọi các chiến binh của tổ chức nhà nước Hồi giáo là những kẻ tội phạm và hèn nhát. Ông nói với các binh sĩ không quân, xin trích, chúng ta phải bóp nghẹt tim của nhà nước Hồi giáo để chúng không thể truyền độc hại trong khu vực và toàn thế giới. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The National ở Abu Dhabi, ông Biden bác bỏ giải pháp quân sự nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua ở Syria, đồng thời thúc đẩy giải pháp ngoại giao. Các cuộc hòa đàm dự kiến sẽ tiếp tục ở Geneva vào cuối tuần này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đã khiến cho giao tranh giảm đáng kể trong ngày hôm qua. Ông Biden và phu nhân cũng sẽ tới thăm Israel, Bờ Tây và Jordan. Sang một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ. Cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống dường như có thể sẽ được thu hẹp để trở thành một cuộc tranh đua giữa tỷ phú Donald Trump và Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Trong khi vấn đề này bên phía Cộng Hòa vẫn chưa ngã ngũ, bên phía Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tiếp tục dẫn đầu đối thủ duy nhất của bà là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders với khoảng cách khá xa. Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã giành được đà tiến hôm thứ Bảy với chiến thắng tại hai tiểu bang Maine và Kansas, vượt xa dự đoán trước đó và về nhì sau ông Donald Trump tại hai tiểu bang Louisiana và Kentucky với mức chênh lệch khá khít khao. Nhà lập pháp đại diện tiểu bang Texas phát biểu, tuy ông Trump tiếp tục dẫn đầu số phiếu tại biểu cần có để giành sự đề cử của Đảng Cộng Hòa, ông Cruz đã thu hẹp khoảng cách về việc giành chiến thắng tại năm tiểu bang hồi tuần trước. Trong cuộc đua mới nhất của phe Cộng Hòa, ông Trump và Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã không ngớt công kích nhau bằng những lời lẽ rất gay gắt, giúp cho ông Cruz nổi bật với lời kêu gọi đoàn kết. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiếp tục dẫn đầu đối thủ duy nhất của bà là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Bà Clinton đã giành thắng lợi trong hầu hết các cuộc bầu cử sơ bộ tại những tiểu bang lớn có nhiều phiếu đại biểu, nhưng ông Sanders nhất mực cho rằng cuộc đua chưa kết thúc. Và tin cuối, thưa quý vị, nhóm thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo đòi quyền tự trị ở miền Nam Philippines lên tiếng cảnh báo rằng nhà nước Hồi giáo sẽ sớm chiếm thế thượng phong nhằm thiết lập một chỗ đứng trong khu vực. Trao đổi với các phóng viên ngày hôm nay ở Kuala Lumpur, ông Murad Ebrahim, chủ tịch mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro, nói rằng nhóm cực đoan này có thể lợi dụng sự thất vọng của các tín đồ Hồi giáo về việc cơ quan lập pháp nước này không phê chuẩn một thỏa thuận hòa bình đạt được giữa nhóm ông và chính quyền của Tổng thống Benigno Aquino năm 2014. Thỏa thuận do Malaysia điều giải sẽ cho phép cộng đồng Hồi giáo thiểu số quyền cai trị lớn hơn tại quốc gia gồm phần lớn các tín đồ công giáo này.
Đến đây mời quý vị theo dõi tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Australia.
Kính thưa quý thính giả, vào giữa năm nay hoặc chậm nhất là vào cuối tháng 10, 2016, Australia sẽ có bầu cử quốc hội liên bang. Nếu đây là một cuộc bầu cử sớm vào giữa năm trên căn bản giải tán lưỡng viện quốc hội, thì tất cả dân biểu Hạ viện và nghị sĩ Thượng viện đều phải tranh cử lại. Nếu đây là một cuộc bầu cử thông thường, tức là từ sau tháng 8 trở đi, thì tất cả dân biểu với nhiệm kỳ 3 năm vẫn phải tranh cử trở lại, nhưng chỉ phân nửa nghị sĩ với nhiệm kỳ 6 năm phải tranh cử trở lại mà thôi. Khác với Hoa Kỳ, Australia không có tiến trình tranh cử gay go và kéo dài nhiều tháng dưới hình thức bầu cử sơ bộ. Nhưng ứng viên, kể cả dân biểu hoặc nghị sĩ đương nhiệm, đều phải trải qua giai đoạn chọn lựa sơ bộ gọi là pre-selection. Đây chỉ là một tiến trình trong nội bộ của đảng để đảng viên tại mỗi đơn vị bầu cử chọn ứng viên hạ viện hoặc ban chấp hành đảng tại mỗi tiểu bang chọn ứng viên vào danh sách tranh cử thượng viện. Nhìn từ góc cạnh này thì Thủ tướng Australia cũng chỉ là một dân biểu đại diện cho cử tri tại một đơn vị bầu cử địa phương mà thôi. Nhưng ông hoặc bà làm thủ tướng vì ông hoặc bà là lãnh tụ của đảng hoặc liên đảng có đa số tại hạ viện. Đa số tại thượng viện rất hữu ích, nhưng chính phủ không cần phải có đa số tại thượng viện và trong thực tế ít khi có đa số tại thượng viện như tình trạng hiện nay của chính phủ liên đảng Malcolm Turnbull. Giai đoạn tuyển chọn sơ bộ thường xảy ra trong năm bầu cử hoặc ít nhất là khoảng 6 tháng trước ngày bầu cử theo chu kỳ 3 năm một lần. Nhưng Quốc hội Liên bang tại Úc không có nhiệm kỳ cố định như tại Mỹ. Sự hữu ích của tiến trình tuyển chọn sơ bộ là cơ hội để dân biểu hoặc nghị sĩ đương nhiệm trình bày thành quả hoặc cũng là cơ hội để một đảng chính trị có thể thay đổi ứng viên, chẳng hạn khi đảng ấy muốn trẻ trung hóa đại diện tại Quốc hội. Cuộc tranh luận về việc tuyển chọn sơ bộ đã được bàn cãi khá sôi nổi từ cuối năm 2015. Dư luận, quần chúng cũng như giới truyền thông đã nêu đích danh nhiều chính trị gia cần được thay thế hoặc vì đã phục vụ lâu năm, hoặc vì có tai tiếng trong nhiệm kỳ, hoặc đã không có thành tích gì đáng kể. Công luận này phần nào cũng ảnh hưởng đến thái độ của đảng viên là những người có quyền bỏ phiếu lựa chọn ứng viên. Vì các lý do nói trên mà năm nay, một số kỷ lục 22 dân biểu và nghị sĩ thuộc hai thế lực chính trị lớn tại Australia là Liên đảng Tự do Quốc gia đang cầm quyền và Đảng Lao động ở thế đối lập đã tự động tuyên bố không tái tranh cử. Trong nhân số này, có vài nhân vật gây ngạc nhiên khi họ rời khỏi chính trường, như trường hợp của dân biểu Andrew Robb, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư, trưởng phái đoàn đàm phán Australia tại Hội nghị Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Ông Andrew Robb, dân biểu đảng tự do tại một đơn vị ở tiểu bang Victoria, từ nhiệm để sinh hoạt trong lĩnh vực tư. Một dân biểu khác thuộc đảng lao động cũng đã bất ngờ từ chức là ông Gary Gray, cựu bộ trưởng trong chính phủ lao động tiền nhiệm. Tuy nhiên, đa số đã quyết định từ nhiệm vì đã phục vụ quá lâu hoặc vì tương lai chính trị đã trải qua thời kỳ sáng chói. Đó là trường hợp của ông Philip Ruddock, dân biểu đảng tự do, tại một đơn vị rất an toàn ở vùng phía bắc Sydney, tiểu bang New South Wales, và ông Laurie Ferguson, dân biểu lao động tại một đơn vị thuộc vùng tây nam Sydney. Điểm chung của hai đại diện dân cử này là họ có quan hệ gần gũi với cộng đồng người Việt trong nhiều năm. Ông Philip Ruddock sinh năm 1943 và ông Laurie Ferguson sinh năm 1952 đều thuộc gia đình có khuynh hướng tham gia chính trị. Thân phụ của ông Ruddock đã làm dân biểu đảng tự do tại Quốc hội tiểu bang New South Wales, trong khi thân phụ của ông Ferguson đã từng giữ chức phó thủ hiến chính phủ lao động tại tiểu bang này. Cả hai ông đều tốt nghiệp đại học Sydney. Sơ khởi, ông Philip Ruddock hành nghề luật sư tại Sydney trước khi bước chân vào chính trường liên bang hồi năm 1973. Trong khi ông Ferguson trở thành dân biểu lao động tại tiểu bang New South Wales từ năm 1984 đến năm 1990, khi ông bước chân vào chính trường liên bang. Về mặt khuynh hướng chính trị, ông Ferguson thuộc cánh tả của đảng lao động, trong khi ông Ruddock thuộc cánh ôn hòa của đảng tự do. Ông Ferguson đã làm dân biểu tại đơn vị Ruit thuộc vùng Tây Sydney và sau đó là đơn vị Werriwa thuộc vùng Tây Nam Sydney. Cả hai đều có nhiều cử tri gốc Việt. Bởi vậy, liên hệ gần gũi giữa dân biểu Laurie Ferguson và cộng đồng người Việt là rất chính đáng, nhưng không có gì ngạc nhiên. Trong khi đó, ông Philip Ruddock có một thời gian làm dân biểu đơn vị bao gồm thành phố Parramatta, là nơi có cử tri gốc Việt. Nhưng phần lớn thời gian, ông là dân biểu đơn vị Berora, là nơi có rất ít cử tri gốc Việt. Một trong những lý do mà ông Ruddock cảm thấy gần gũi với người Việt là do kinh nghiệm của ông trong thời sinh viên tại Viện Đại học Sydney đầu thập niên 1960. Ông làm bạn với nhiều sinh viên Việt Nam theo học dưới chương trình học bổng Colombo, kể cả kỹ sư Lê Văn Duyệt, và đã thảo luận rất nhiều với họ về cuộc chiến Việt Nam. Kỹ sư Lê Văn Duyệt sau đó trở về nước và đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng nhà Bưu điện và Viễn thông Việt Nam Cộng Hòa tại thủ đô Sài Gòn. Khi tuyên bố không tái tranh cử năm 2016, ông Philip Ruddock đã phục vụ Quốc hội Liên bang được 42 năm và là chính trị gia phục vụ lâu năm thứ nhì trong lịch sử Quốc hội Úc Châu. Từ năm 1998, ông Philip Ruddock đã được danh hiệu cha già hạ viện, Father of the House. Cuộc đời chính trị của ông Ruddock tăng trưởng đều đặn. Là một dân biểu trẻ khi chính phủ Malcolm Fraser cầm quyền từ 1975 đến 1983, ông Ruddock đã tham gia vào chương trình định cư người tị nạn Việt Nam, nhưng ông không có chức vụ gì trong chính phủ. Sau đó, trong thời gian chính phủ lao động Bob Hope từ năm 1983 đến 1991 và chính phủ lao động Paul Keating từ năm 1991 đến năm 1996, đảng tự do ở thế đối lập và trong thời gian này, dân biểu Philip Ruddock phát triển liên hệ rất gần gũi với cộng đồng người Việt. Ông tham dự hầu hết những sinh hoạt văn hóa, cộng đồng và tôn giáo, đặc biệt là đối với Hòa Thượng Thích Phước Huệ và Chùa Phước Huệ ở Sydney. Với tư cách dân biểu, ông đã viết thư vận động cho nhiều tù nhân lương tâm tại Việt Nam và vào đầu thập niên 1990, ông đã thăm viếng Việt Nam lần đầu tiên vào thời điểm mà chính quyền Cộng sản đang phân vân trước ngã ba đường. Sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, dân biểu Philip Ruddock đã nhiều lần phát biểu về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam và đã làm cố vấn cho phong trào quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do. Khi chính phủ bảo thủ tự do quốc gia trở lại chính quyền năm 1996 với ông John Howard làm thủ tướng, dân biểu Philip Ruddock được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Di trú và Văn hóa đa nguyên, khởi đầu ở bên ngoài nội các và sau đó được vào nội các. Ông giữ chức vụ này đến năm 2003 khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp cho đến năm 2007 khi đảng lao động trở lại thế chính quyền với ông Kevin Rudd làm thủ tướng. Trong suốt thời gian 11 năm làm bộ trưởng, ông Philip Ruddock luôn luôn giữ liên hệ chặt chẽ với cộng đồng người Việt và với Phật giáo Việt Nam. Năm 1996, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã chính thức chấm dứt chương trình người tị nạn Đông Dương, nhưng tại các trại tị nạn ở Đông Nam Á, đặc biệt là tại Hồng Kông, Philippines và Thái Lan, hãy còn tồn động một số người tị nạn Việt Nam từ chối trở về nước. Trong tư cách Bộ trưởng Di trú, ông Philip Ruddock đã tiếp phái đoàn cộng đồng người Việt tự do, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến và Hòa Thượng Thích Phước Huệ, và đã có quyết định thuận lợi cho một số người tị nạn Việt Nam, đặc biệt nhập cư Úc Châu. Trong thời gian chính phủ lao động Kevin Rudd từ năm 2007 đến tháng 6 năm 2010, dân biểu Lori Ferguson được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Văn hóa Đa nguyên và Dịch vụ Định cư, nên ông có nhiều cơ hội tiếp xúc với cộng đồng người Việt và phát triển liên hệ gần gũi. Tuy nhiên, trong chính phủ lao động kế nhiệm của nữ thủ tướng Julia Gillard, dân biểu Lori Ferguson không có chân trong chính phủ, nhưng được cử làm Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền của Quốc hội. Hồi năm 2011, trong tư cách Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Quốc hội, dân biểu Lori Ferguson cùng với Phó Chủ tịch Philip Ruddock đã tiếp các phái đoàn người Việt tự do điều trần về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt tại Australia đang mất hai chính trị gia thân hữu. Tuy cộng đồng vẫn còn liên hệ tốt với một số dân biểu kỳ cựu khác, nhưng có lẽ sẽ phải mất thời gian để thiết lập liên hệ với các đại diện dân cử trẻ mới bước chân vào chính trường. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to jump, nghĩa là nhảy, và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops. Jump through hoops.
Jump through hoops. Có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này, nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. Và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ, để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. Họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid. He was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. Tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head, and thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên, một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh. Và nhờ anh, tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công nhận vai trò quan trọng của những doanh nghiệp Mỹ trên thế giới thông qua cam kết của họ đối với trách nhiệm xã hội, sự cải tiến, những cách thức làm việc mẫu mực và những giá trị dân chủ. Năm nay, lần đầu tiên, giải thưởng được trao cho 3 hạng mục giải thưởng riêng biệt nhằm hỗ trợ những ưu tiên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc về nhân quyền và lao động được trao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Cargill Việt Nam ở Việt Nam. Công ty này đã thể hiện cam kết lâu dài đối với việc đầu tư vào những đối tác nông dân của mình trong ngành trồng ca cao và những ngành khác bằng cách hỗ trợ sức khỏe cộng đồng, đào tạo hơn 12.000 nông dân, học những kỹ thuật sản xuất bền vững và sử dụng công nghệ để chia sẻ thông tin về việc ấn định giá cả với người nông dân, chính phủ và những bên liên quan khác để thúc đẩy tính minh bạch. Chương trình xây dựng trường học của Cargill Việt Nam đã xây dựng và bàn giao 76 trường học khắp những cộng đồng nông thôn. Giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc cho doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa được trao cho công ty hạt điều Đông Bali ở Indonesia. Công ty sản xuất hạt điều này thuê mướn 350 người lao động trong cộng đồng nông thôn địa phương. 85% trong số đó là phụ nữ, trước đây đã thất nghiệp. Cải thiện chất lượng hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương và hiện đại hóa những phương pháp của mình và mở rộng những dịch vụ để giải quyết những nhu cầu về y tế và giáo dục của hơn 800 con cái của nhân viên công ty. Giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc về tính bền vững môi trường được trao cho Weyerhaeuser Productos SA ở Uruguay. Công ty sản xuất lâm sản tái tạo được này xây dựng được một cơ sở 100% năng lượng sạch, có khả năng cung cấp điện cho 40.000 cư dân. Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói, các doanh nghiệp Mỹ đại diện cho những gì tốt nhất của Hoa Kỳ ở mọi ngõ ngách của thế giới và việc này thể hiện rõ những cách thức hoạt động của doanh nghiệp Mỹ là nguồn cảm hứng cho mọi người khắp thế giới. Đó là sự can đảm của chúng ta đặt ra mục tiêu cao, sự cam kết của chúng ta đối với những luật lệ công bằng và năng lực của chúng ta biến khả năng thành cơ hội cho tất cả. Sức hấp dẫn sâu sắc của sự cải tiến và tinh thần kinh doanh của Mỹ chính là khi làm giỏi, ta cũng có thể làm nhiều việc tốt đẹp.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay là một số tin tóm lược được cập nhật tới phút này.
Thưa quý vị, hai chiến hạm của Nhật Bản sẽ cập bến vùng vịnh Cam Ranh chiến lược của Việt Nam sau khi tháp tùng một tàu ngầm tới Philippines. Đây được coi là hành động thể hiện sự hậu thuẫn của Tokyo đối với quốc gia phản đối mưu toan xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức nắm thông tin về chuyến thăm này cho hay tàu ngầm của Nhật Bản vốn được sử dụng cho huấn luyện và các tàu khu trục sẽ tới Philippines vào tháng 4. Hai chiếc tàu chiến tháp tùng tàu ngầm này sau đó sẽ tới vịnh Cam Ranh. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối bình luận về chuyến thăm của tàu ngầm Nhật, nhưng nói thêm rằng quân đội nước này thường tổ chức các chuyến đi tập huấn vào tháng 3 và tháng 4. Khi được hỏi về chuyến thăm của tàu chiến Nhật, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng Nhật Bản chiếm đóng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông trong Thế chiến thứ hai, nên Trung Quốc luôn ở trong tình trạng cảnh giác cao đối với bất kỳ hành động quân sự nào của Nhật tại đó. Việt Nam và Philippines được cho là hai quốc gia lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc mạnh mẽ nhất. Thay vì đối đầu trực diện với Trung Quốc ở Biển Đông, Nhật Bản tìm cách tăng cường khả năng trinh sát cho các quốc gia tranh chấp với Trung Quốc ở vùng biển này, trong đó có Việt Nam. Một công nhân người Việt đã bị bắn ở Đài Bắc ngày hôm qua sau khi người này xô đẩy một cảnh sát và tìm cách chạy trốn sau khi bị kiểm tra trên hè phố. Tin cho hay người đàn ông khoảng 40 tuổi đang đi taxi thì chiếc xe này bị yêu cầu dừng lại để cảnh sát kiểm tra. Cảnh sát địa phương được báo chí dẫn lời cho biết khi chiếc taxi tới gần chốt kiểm soát thì cảnh sát nhận thấy có điều gì không ổn vì vị hành khách trông có vẻ lo lắng nên đã yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra. Một trong các cảnh sát đã kiểm tra bằng lái và chứng minh thư của người lái xe, đồng thời yêu cầu người đàn ông cho biết danh tính nhưng ông ta không trả lời. Theo cảnh sát, sau đó ông ta đã bất ngờ đẩy một cảnh sát tới đường dành cho xe chạy tốc độ cao và bỏ chạy. Ba cảnh sát đã đuổi theo công nhân người Việt khoảng 250 mét. Sau khi ra lệnh mà người đàn ông vẫn không dừng, một trong các cảnh sát đã nổ súng cảnh cáo và một phát đạn đã trúng vào hông phải của người Việt này. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bắt đầu chuyến công du Trung Đông kéo dài 5 ngày ngày hôm nay với tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ bóp nghẹt tim của nhà nước Hồi giáo và phá hủy tổ chức này. Ông Biden tới thăm các binh sĩ không quân Mỹ đồn trú tại căn cứ không quân gần thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong khi máy bay không người lái đỗ trên đường băng, ông Biden gọi các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo là những kẻ tội phạm và hèn nhát.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin chia tay với quý vị tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tối mai từ 8 tới 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz và qua làn sóng trực tuyến trên mạng Internet từ 10 tới 11 giờ tối. Trà My và Ban Việt ngữ xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.